Kính thưa cha và cộng đoàn, hôm nay con cảm tạ tình thương của Chúa. Ngài lại cho phép con được làm chứng về lòng thương xót của Ngài dành cho con cũng như toàn thể nhân loại. Vâng, kính thưa cha và cộng đoàn, trước đây khi con chưa đến với lòng thương xót của Chúa và khi con cũng chưa cảm nghiệm được lòng thương xót của Ngài dành cho con cũng như toàn thể nhân loại, thì con là một con người sống vô cùng là trụy lạc. Vâng, năm nay là con 43 tuổi. Con là Vincente Nguyễn Văn Nghị. Con quê ở Thái Bình, ở ngoài Bắc. Năm 16 tuổi thì con đã bỏ gia đình đi rồi. Con vào một cái vùng sâu xa, vùng gọi là Chiêm Hóa, La Hang sống. Một cuộc sống người ta được đồn thổi rằng khu đó làm vàng, làm ra vàng nhiều lắm. Rồi cũng những nơi đó mà con đi theo, một số người vào tới đó thì những cái cảnh tượng ở trước mắt con đó là một đời sống đầy trụy lạc. Ma túy thì người ta trồng ra để người ta sử dụng, còn mại dâm thì người ta sống nói như một loài thú vật thì quá đáng, nhưng mà cũng chẳng khác gì. Đó là những cái môi trường đầu tiên mà con được thấy tận mắt. Mới lần đầu thì con cũng sợ hãi những điều đó, vì con thấy mình còn quá trẻ con. Nhưng môi trường đó cũng đã cảm hóa con từ khi nào mà con không hay. Lần đầu tiên nhìn thấy những người sử dụng ma túy thì con sợ hãi. Nhìn thấy người ta dơ bẩn, người ta sợ nước, người ta hôi hám lắm. Rồi những người sống trong cái đam mê của xác thịt mại dâm cũng vậy, con thấy điều gì cũng ghê tởm. Vậy mà tất cả những điều đó nó đi vào cái tâm hồn con mà làm cho con thích nó từ khi nào con không biết. Cứ như thế, cuộc sống con trượt dài ở cái môi trường như vậy, vàng chẳng thấy đâu. Nhưng mà con người thì ngày một tàn tạ ra. Cái môi trường sống nó vô cùng độc hại. Cái nước sông ở người đó, ở vùng quê đó, người ta có cái câu thơ rằng nước sông Gâm tắm không câm thì cũng điếc. Người ta chết nhiều, chết vì sốt rét, chết vì những cái tranh giành nhau ở cái môi trường đó, từng tấc đất một để mà tìm kiếm vàng. Rồi con cứ trượt dài như vậy. Nhưng một thời gian rất ngắn, con cũng đã đón nhận những cơn sốt rét kinh khủng. Thập tử nhất sinh con tưởng rằng mình chết, nhưng chắc Chúa cũng thương xót chưa để cho con rơi vào hoàn cảnh đó. Con chưa chết, gia đình con lại đón nhận con trở về với gia đình điều trị. Rồi sau một thời gian điều trị con được khỏe mạnh, thì cái môi trường đầu tiên con nghĩ đến vẫn là nơi đó. Trước đây con thấy nó ghê tởm bao nhiêu thì ngày hôm nay con lại cảm thấy mình thích thú bấy nhiêu. Nó làm cho mình thỏa mãn tất cả những cái gì ở nơi con người của mình. Cứ như vậy thời gian trượt dài. Đây là 1992. Năm đó con tròn 20 tuổi. Gia đình có ý rằng đưa con về lập gia đình để sống một đời sống bình thường. Có vợ thì chắc chắn là cũng nghĩ về vợ, nghĩ về gia đình thì bớt đi những cái sự ăn chơi sa đọa đó. Nhưng thật khốn thay cái con người ngang bướng, khi được cha mẹ cương quyết bắt lập gia đình con cũng phải vâng theo. Con lấy vợ, nhưng vợ con thì từ khi lấy con chỉ biết khóc. Khi biết sự thật con sử dụng ma túy chỉ biết khóc. Rồi cũng vào năm 92 đó, năm tròn 20 tuổi đó, lại có một cái đợt nhập ngũ. Con lại xung phong con đi nhập ngũ, bỏ vợ bỏ gia đình lại. Con cũng có những cái khắc khoải mong mỏi khi thoát ra những cái con đường mà con đã lầm lỡ, nhưng không thể được. Được cái trói cột một cách vô hình bằng cách này cách khác. Sau những lần ở quân trường, khi trở về nhà, cái môi trường đó con lại gắn chặt với nó, không một lối thoát. Cứ trượt dài như vậy, năm 1995, cái đô sử dụng lên cao rồi con quậy phá gia đình hàng xóm, rồi người ta truy tố con trước pháp luật. Đứng trước sự truy tố đó, gia đình bố mẹ con xấu hổ lắm. Bố mẹ con cũng được tiếng thơm gọi là một gia đình đạo đức, nhưng không ngờ lại có một đứa con ngang bướng rồi nghịch ngợm, mất dạy như con. Mẹ đành phải ngậm ngùi đưa con vô Sài Gòn này để trốn cái lệnh truy tố trước pháp luật đó. Rồi cũng có những ý định vô đất Sài Gòn xa xôi những người bạn đã cùng với con sử dụng, cùng với con sống trong ma túy và chuyện hạc đó. Nhưng thật trớ trêu, vào Sài Gòn chưa đầy 3 tháng con đã quen nhiều lắm những người bạn ăn chơi, và môi trường ở Sài Gòn lại dẫn dắt con vào những cuộc chơi rất sành điệu, đó là sử dụng ở ngoài Bắc con á phiện, ở trong này ma túy trắng, hàng trắng, người ta hay gọi là heroin đó. Khi con biết được nó thì con lại thấy rằng mình lún sâu rồi, không lối thoát. Cứ như vậy cuộc sống của con ngày một trượt dài. Gia đình con không thể chấp nhận được một người con như con nữa, cũng đành bưng xuôi. Rồi năm 2004, những cái chiến dịch truy quét ma túy xì ke để đưa đi các trường trại cải tạo, Nghị định 21 của Nguyễn Thần Tài đề ra và đã được thực hiện. Khi đó ma túy đối với con không thể thiếu được. Một ngày con không có ba cữ ma túy con không thể sống được. Nó hành hạ, nó vật vã con. Rồi cũng cái nghị định đó mà con bị bắt đưa vào cải tạo ở Di Lân, Lâm Đồng. Cái môi trường đó, đầu tiên con được bước đến ngại cũng cái cảnh đánh đập, hành hạ lẫn nhau, và lại cái chết chóc gây ra trước mắt con. Lại một lần nữa tuyệt vọng, và lại một lần nữa không lối thoát. Vì cái tính ngang bướng của con từ nhỏ, nên con chỉ có một cái tư tưởng rằng ở trong môi trường này rồi con cũng sẽ phải chết, một cái chết nhục nhã. Nên con đã có ý định con trốn trường trốn trại. Con tổ chức 40-50 anh em trốn trường, vì ở đó con không chấp nhận cái môi trường sống không những thiếu tự do mà để người ta hành hạ mình. Mình cũng là một con người, mình đã từng ăn chơi sống kiểu đàn anh đàn chị đây đó, nên không chấp nhận cái chết đó. Nên con đã quyết định con tổ chức trốn trường trại tới 3 lần đều bị thua. 3 lần đó người con bị đánh bầm dập chân tay, đeo gãy khủng khẳng. Và những cái thời gian đó người ta không cho người thân con tới thăm con, vì đến thăm con mà chứng kiến cái cảnh đó thì người ta sợ tố cáo. Vì khi con được đưa đi cải tạo cai nghiện đó, con vẫn còn 50% của người công dân nữa. Nhưng 3 trận thua đó cũng chưa khiến con chùn bước, chưa khiến con bỏ ý định, và con đã quyết tâm một lần nữa vào khuya 12 giờ đêm, và con đã được trốn ra khỏi cái trại trường 2 Di Linh Lâm Hà Lâm Đồng đó. Khi con ra được khỏi trại thì con vào rừng cà phê, con sống ở trong đó 2 đêm để tránh cái sự truy lùng của cán bộ, của công an truy lùng. Và khi con ở cái rừng cà phê đó 2 đêm thì cái giấy báo trốn trường đã được gửi về nơi con sinh sống, đó là Gò Vấp. Gia đình con lại sống trong sợ hãi, nghĩ rằng một là con chết, hai nữa là về nhà con không biết phải sống như thế nào trước cái sự truy đuổi của công an, cũng như cái lệnh mà chờ sẵn con phải quay trở lại. Tất cả mọi sự lo sợ đó đè lên trên con người con. Những cái lo sợ đó con nghĩ rằng cũng giúp con từ bỏ ma túy khi con trở về được nơi Sài Gòn. Những người anh, những người thân khuyên con, con nghe thì con nghe vậy thôi, chứ trong con đã có một cái sự quyết định rất cứng rắn rằng những cái ngày tháng năm con trượt dài rồi cái lơi trường môi trường tù tội đó, con phải trả những giá đắt cũng đã đủ cho con có những cái quyết định, những cái cứng rắn để trở về với đời sống. Nhưng cộng đoàn biết không, cũng không đủ. Đấy, tất cả là những cái tư tưởng, sự cố gắng của con người không vượt qua được trước cái thế lực mà người ta gọi là ma túy đó. Và lần nữa con lại xa chân khi những người bạn của con đến thăm. Đến thăm thì cộng đoàn biết không, người ta đến người ta chúc mừng một người anh, một người bạn có đủ bản lĩnh trốn trường chạy về, 4 lần trốn trường mới về được tới nhà. Đâm là cũng có một chút gì đó tự hào là một người anh. Thì người cầm cục hàng đến phấn khởi lắm, mà tự nhiên những cái mà quyết tâm của con tự nhiên nó biến tiêu hết rồi, mất hết. Và con bắt đầu con sử dụng lại. Và khi con sử dụng lại cũng là lúc con ý thức được rằng mình lần này thì chết chắc rồi, không còn một con đường nào để mà chạy nữa. Đứng sự tuyệt vọng, gia đình bỏ rơi, người vợ của con thì 19 năm khóc ròng rã vì con. Người vợ Chúa gửi đến cho con rất hiền lành, chỉ biết khóc thôi. Mà những cái giọt nước mắt đó cũng chưa cảm hóa được con. Có những lúc con hồi tâm, con cũng nghĩ rằng con không phải là một con người, con sống quá dã man đối với cha mẹ, đối với người vợ của con. Nhưng mà con nghĩ được, con không làm được. Đó là một sự thất vọng, đó là một sự tuyệt vọng. Nhưng đứng trước những cái sự tuyệt vọng đó thì cảm ơn Chúa. Ngày hôm nay con mới nhận ra rằng đứng trước thật sự tuyệt vọng đó và đứng trên một bờ vực thẳm, con đã rớt xuống đất sâu rồi, mà Chúa vẫn có quyền năng cứu con. Khi gửi đến cho con một người chị đã từng sống trong biến cố đau buồn của đời sống gia đình, giơ tay dám đỡ lấy con, dám cho con chu ngụ tại nhà của chị, rồi dẫn dắt con đến với Chúa, đến với mẹ. Trước hết chị con dẫn đến con đến với mẹ, sinh hoạt trong gia đình Legio, con vẫn cứ phải nghe lời mà phải đến. Nhưng con vẫn sử dụng ma túy vì con chưa bỏ được, con lại mới tái nghiện lại. Đâm ra con lại không có cách nào khác, phải nghe, phải đến. Không thì công an nó bắt, không thì không có một chỗ dung thân. Nhưng nhờ mẹ, với mẹ, mẹ lại dẫn con đến với Chúa Giêsu qua cộng đoàn kinh thánh, đọc lời Chúa, cầu nguyện với Chúa. Con chẳng tin vào tất cả những lời chứng trước đây mà người chị con đã khoe với con rằng họ làm chứng về Chúa hay lắm, Chúa cứu họ hay lắm. Với cái sự cưỡng ép đó thì con phải nghe, nhưng với cái lòng tin của con thì không có, không có. Vì giáo lý con cũng chả được học, được sinh ra rửa tội từ nhỏ, rồi khi lớn lên thì bỏ gia đình đi xa, nên con chẳng có một chút vốn viếng nào của giáo lý. Ngày hôm nay con nghĩ đó là cái đạo trước đây là đạo ông bà mà con theo, con chả biết Chúa. Nên tất cả những gì mà con được nghe, con chỉ nghe rồi bỏ qua. Nhưng Chúa không chấp tất cả những điều đó đối với con, và Chúa đã giơ tay cứu con thật. Chúa giơ tay cứu với con, rồi con được nghe về chương trình nhờ mẹ đến với Chúa của cha Giuse. Con cũng đã đến với người chị, đến với những người bạn. Và khi con đến đó thì con giật mình, một cộng đoàn vô cùng đông, người ta đơn sơ, người ta quỳ xuống ở trong nhà thờ, không đủ chỗ, quỳ ở ngoài sân, giang tay ra cầu nguyện với lòng thương xót của Chúa. Con cũng đã làm theo một cách không ngại ngùng. Và lần đầu tiên con biết khóc, lần đầu tiên con biết khóc, và con chỉ biết khóc. Và cứ như thế Chúa vào tâm hồn con bằng một cách nào đó. Và ngày hôm nay Ngài đã cho con được cái sự cảm nghiệm về Ngài. Cho dù trước đây con như thế nào, ngày hôm nay đối với con không quan trọng nữa, nhưng mà cuộc sống hiện tại của con đã được Ngài ban cho con cái ơn cảm nghiệm. Và khi con cảm nghiệm được tình thương và lòng thương xót vô biên của Ngài, thì lúc đó con mới dám làm chứng cho Ngài. Đặc biệt ngày hôm nay con đã được giải thoát ma túy đó bằng chính lời của Ngài, bằng chính những giọt máu của Ngài đổ ra trên đồi Can Vê. Và khi con cảm nghiệm được tình yêu và lòng thương xót của Ngài dành cho con, thì con không chỉ ở một chỗ, nhưng con đã cầu nguyện và xin Ngài sử dụng con để con đến với những anh chị em của con cũng đang sống trong sự trói cột của ma túy. Và Chúa đã sử dụng con. Đâm đến những người bạn của con ngày hôm nay không phải là những người bạn giàu sang như trước đây con tìm kiếm, những người bạn có thế giá để giúp đỡ con, để tạo công ăn việc làm cho con. Nhưng ngày hôm nay những người bạn của con là những người xâm mình trường trại về, có thể nói rằng có những người thân gia đình không thể đón nhận chấp nhận được nữa, nhưng con lại đến được với họ. Và ngày hôm nay những người bạn của con vẫn đồng hành với con trên mọi bước đường. Và qua kinh nghiệm con được gặp gỡ, được cảm nghiệm một đời sống thiêng liêng về lòng thương xót của Chúa dành cho con, thì ngày hôm nay con cũng đã biết dành những giờ phút trong thinh lặng để cảm tạ tình thương của Ngài dành cho con, và không ngừng van xin Ngài gìn giữ che chở con. Vì con có một kinh nghiệm trước đây, con đã dùng tất cả sự cố gắng của mình, cũng tất như tất cả những kinh nghiệm của mình trong cuộc sống để vượt qua ma túy, vượt qua những cơn cám dỗ của thể xác không thể vượt qua được. Cho ngày hôm nay con ý thức được rằng những sự cố gắng đó chưa đủ, phải có ơn Chúa nữa. Vậy hôm nay con được làm chứng về lòng thương xót của Chúa dành cho con cũng như toàn thể nhân loại. Và con cũng dám thân thưa rằng con người ngày hôm nay đang trên đà xuống dốc rất nhiều, đặc biệt những người trẻ mà con gặp ngày hôm nay, người ta sống một cách rất thoải mái để hưởng dụ thụ. Và đứng trước tất cả những sự thoải mái đó, biết bao con người ngày hôm nay đi đến cái chết, hưởng thụ không được bao nhiêu, nhưng cuối cùng tuyệt vọng trong đau khổ. Cho nên tất cả những gì mà con trải qua khi con sống một đời sống hưởng thụ, cũng như những bạn trẻ ngày hôm nay, không đem lại gì là niềm vui, là hạnh phúc cho con cũng như gia đình. Và niềm vui đích thực của con ngày hôm nay đó là được cảm nghiệm tình yêu của Ngài. Tình yêu đó vẫn dành cho con, cho dù con không cảm nghiệm được từ xưa đến giờ, nhưng trên thực tế tình yêu đó vẫn dành cho con cũng như mỗi người. Và để được mãi sống trong tình yêu của Ngài thì không cần ngừng cầu xin Ngài. Như lời của Ngài nói, anh em cứ xin thì sẽ được. Ngày hôm nay con không xin Ngài ban cho con tất cả những gì ngày xưa con xin, nào là cơm áo gạo tiền, tất cả những cái gì người khác có, con có nhà cao, xe đẹp, con không xin điều đó nữa. Mà ngày hôm nay con xin cho con được mãi sống trong tình yêu của Ngài, mãi mãi cho con được cảm nghiệm được tình yêu của Ngài. Và chỉ khi nào con cảm nghiệm được thì con mới nói về Ngài được. Vậy lời cuối cùng con xin kính chúc quý ông bà, anh chị, đặc biệt các bạn trẻ hãy đến với lòng thương xót của Chúa, như Ngài đã mặc khải cho nhân loại qua thánh nữ Phô-ti-la. Vì chỉ có máu của Chúa Giê-xu mới rửa sạch tất cả mọi tội lỗi của mỗi người chúng ta. Tội thì nhiều vô kể, nhưng qua lòng thương xót của Chúa thì con thấy rằng Ngài đến để cứu người có tội. Và khi con người ý thức được mình có tội và chạy đến với Ngài, chắc chắn Ngài sẽ không bỏ rơi. Vậy xin cho tất cả mỗi người đều cảm nhận được lòng thương xót của Ngài trong đời sống hàng ngày của mỗi người chúng ta. và để qua đó chúng ta dám làm chứng cho Ngài bằng cách phục vụ yêu thương, bằng những nụ cười, bằng những ánh mắt yêu thương, để tất cả mọi người cảm nhận được lòng thương xót của Chúa. Xin Chúa chúc lành cho cha cũng như quý ông bà và anh chị. Xin cảm ơn.